Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, nói tiếp về những giải thích của Đức Hồng Y Rinco về ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chủ Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Làm chứng xa người đi, con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời lời người dẫn bước con đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Anh chị em thân mến! Ngày nay, rất nhiều gia đình trên thế giới bị tan rã, đổ vỡ bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, nguyên nhân thường gặp của tình trạng trên là do người ta đặt nền tảng hôn nhân gia đình dựa vào những điều kiện vật chất hoặc những lợi ích cá nhân. Trái lại, họ ít nghĩ đến sự kết hợp đời sống thiêng liêng của từng thành viên trong gia đình với nhau. Những lời của Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, mới nghe ta có vẻ thấy như lạnh lùng và ít tính con người, nhưng thực sự đâu có lạ gì với cuộc sống thường nhật khi mà người ta lớn lên có những tương quan với xã hội bên ngoài, làm cho con người thân thiết liên kết với những người ngoài còn hơn tình gia đình máu mủ. Và ở đây còn hơn thế nữa, tình liên đới thiêng liêng mới là mối dây thực cao trọng hơn tình máu mủ ruột thịt, và rồi nhờ tình liên đới với Thiên Chúa mà người ta hiểu được, hiểu đúng tương quan máu mủ, đó là biết làm theo ý Chúa Cha. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu đã sống thân phận con người trong một gia đình tự nhiên. Trong gia đình này, người là con bà Maria và ông Giuse, có mối liên hệ máu mủ với những người họ hàng. Nhưng hôm nay, khi Chúa Giêsu hỏi ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi, là nhằm gây sự chú ý để giới thiệu cho mọi người về một gia đình thiêng liêng. Quả thực, Chúa Giêsu đã giới thiệu những người đang lắng nghe lời Chúa là thành viên trong gia đình thiêng liêng này. Đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi. Những thành viên này trở nên anh chị em với nhau bằng cách thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha và làm cho mọi người được ơn cứu độ. Thế nên, để có thể trở nên những thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn cho chúng ta, đó là nghe và thi hành ý Chúa. Hơn ai hết, Đức Maria là mẫu gương lắng nghe và thi hành ý Chúa, nên mẹ vừa thuộc gia đình tự nhiên, vừa thuộc gia đình thiêng liêng này. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa ban mà chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho đời sống chúng con luôn là chứng tá cho ơn cứu độ của Chúa, hầu làm cho những người xung quanh chúng con nhận ra tình thương Chúa để tin nhận vào Chúa và trở thành con cái Chúa luôn. Amen.
Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng tá người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu, luôn thắp sáng, luôn khắc nhớ vào lòng. Lời của người là cõi phước trường sinh. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng tá người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng tá người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Trước khi lên đường đi Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đến chào thăm Đức Benedicto thứ 16 để xin ngài cầu nguyện cho chuyến đi. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì sau giờ trưa ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đan viện Mater Ecclesiae, Mẹ Giáo hội, nơi Đức Benedicto thứ 16 hiện đang cư ngụ trong khu vườn nội thành Vatican, để chào thăm ngài và xin Đức Benedicto thứ 16 cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Brazil và cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha Francisco đã trao tận tay cho Đức Benedicto thứ 16 tập sách nhỏ, in các chi tiết chương trình viếng thăm, ngõ hầu ngài có thể theo dõi và cầu nguyện cho các biến cố. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Francisco còn trao tặng cho Đức Benedicto thứ 16 một huy hiệu lưu niệm của chuyến viếng thăm, theo như truyền thống của các chuyến tổng du. Phần Đức Benedicto thứ 16, ngài bảo đảm là sẽ cầu nguyện, vừa đồng thời nhắc lại những trải nghiệm tốt đẹp của những ngày quốc tế giới trẻ mà ngài đã tham dự tại Cologne, Đức Quốc, tại Sydney, Úc Châu và tại Madrid, Tây Ban Nha. Được biết, cuộc chào thăm này đã kéo dài trong vòng nửa tiếng đồng hồ và đã bắt đầu với việc hai vị vào nhà nguyện của đan viện cầu nguyện đôi phút. tin Rio de Janeiro, Brazil. Thành phố Rio tấp nập chào đón các bạn trẻ thế giới. Tiếng gầm rú liên tục của các loại máy bay chung quanh phi trường quốc tế Antonio Carlos Jobim, mà dân chúng địa phương thường gọi là phi trường Galeão, báo hiệu ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro đã sắp bắt đầu. Trong vòng một tuần lễ, từ 16 tháng 7 đến 23 tháng 7 vừa qua, trong dịp khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các viên chức hàng không thuộc Cơ quan Hàng không Dân sự Quốc gia Brazil, gọi tắt là Infraero, ước tính có 700.000 bạn trẻ đáp xuống 4 sân bay tại Rio và vùng lân cận. Một đợt tuyển dụng nhân viên tại 4 sân bay này đã gia tăng trung bình 58% nhân viên phục vụ. Đông nhất là tại phi trường Antonio Carlos Jobim, là phi trường lớn nhất nước, với tổng số hành khách di chuyển trong năm 2012 là 17.491 người. Infraero đã có kế hoạch điều phối các chuyến bay để đáp xuống 17 sân bay khác trong trường hợp khẩn cấp. Để tránh cảnh chờ đợi và sự chậm trễ, Infraero đã đưa ra một kế hoạch hoạt động bao gồm phân phối lại của lịch trình bay, giảm thiểu lượng khách cao điểm tại hai sân bay Rio và Sao Paulo. Hải quan và các đội cảnh sát liên bang đã được tăng viện từ 16% đến 193%. Các hãng hàng không cũng đồng ý với Infraero để gia tăng người phục vụ tại quầy check-in cho đến ngày 4 tháng 8. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, chỉ huy các lực lượng cảnh sát tại Rio de Janeiro là ông Roberto Dias Chaves Angeria đã nói với thông tấn xã AFP rằng biến cố ngày quốc tế giới trẻ sẽ được bảo vệ bởi ít nhất 30.000 cảnh sát và quân đội. Một cuộc hành quân cảnh sát sẽ được thực hiện. Đó sẽ là cuộc hành quân cảnh sát lớn nhất trong lịch sử của thành phố. An ninh lần này sẽ cao hơn so với ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid năm 2011. Vị chỉ huy này nói rằng 7.000 cảnh sát liên bang sẽ tăng cường cho 12.000 cảnh sát của thành phố. Ngoài ra còn có 1.700 thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia. Hơn 1,5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ đổ xô đến Rio de Janeiro. Tiếp theo sau những cuộc biểu tình lớn trên cả nước, Bộ Quốc phòng đã gia tăng số quân chi viện cho cảnh sát từ 8.500 lên đến 10.266 binh sĩ thuộc các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh. Một nhân viên bộ này cho biết, sự gia tăng đã được quyết định bởi vì các cuộc biểu tình đường phố lớn trong tháng 6 vừa qua. Ông Roberto Dias Chaves Angeria nói thêm rằng, an ninh của ngày quốc tế giới trẻ thực sự không phải đến từ các lực lượng an ninh, nhưng đến từ người dân Brazil, một dân tộc hiền hòa và hiếu khách. Quả vậy, điều vị chỉ huy trưởng này nói có những cơ sở nhất định. Thật vậy, trong khi công nhân nhiều ngành đã đình công, giáo viên tại các trường công lập và tư nhân cũng đình công, hầu hết các trường đã đóng cửa tại nhiều thành phố và một số bệnh viện đang hoạt động cầm chừng. Công nhân trong hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện ở Sao Paulo, Rio de Janeiro và một số thủ phủ khác đã không tham gia vào cuộc đình công. Do vậy, các dịch vụ giao thông vận tải vẫn hoạt động bình thường, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngày quốc tế giới trẻ. Tin giáo hội tại Anh Quốc. Tuyên bố của Giáo hội Công giáo Anh Quốc về luật hôn nhân đồng giới. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Anh Quốc. Đây là bước cuối cùng để dự luật này trở thành luật chính thức. Theo luật mới, kể từ mùa hè năm sau, các cặp đồng giới có thể kết hôn trong cả hai nghi lễ dân sự và tôn giáo. Luật này cũng cho phép các cặp đồng giới đã kết hợp dân sự được hưởng quy chế hôn nhân hợp pháp. Ngay lập tức, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã đưa ra phản ứng về việc thông qua luật hôn nhân đồng giới này. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh Quốc và xứ Wales, và Đức Tổng giám mục Peter Smith, Tổng giám mục Southwark, kiêm Phó Chủ tịch, cho rằng luật hôn nhân đồng giới đánh dấu một bước ngoặt trong luật pháp Anh Quốc và báo hiệu một sự biến chuyển xã hội sâu sắc. Tuyên bố khẳng định, hôn nhân qua nhiều thế kỷ đã được công nhận là một định chế bền vững, thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho mối quan hệ giao kết giữa một người nam và một người nữ, và cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Vì lý do này, hôn nhân đó phải được nhìn nhận là duy nhất và xứng đáng được luật pháp bảo vệ. Tuyên bố giải thích lý do phản đối luật hôn nhân đồng giới như sau. Luật mới phá vỡ các liên kết pháp lý hiện có giữa định chế hôn nhân và chức năng tính dục. Với luật mới này, hôn nhân nay trở thành một định chế, trong đó việc đón nhận con cái, đồng thời trách nhiệm của người cha và người mẹ cùng nhau chăm sóc cho những đứa con được sinh ra trong gia đình của họ, không còn ở vị trí trung tâm nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi phản đối dự luật này về mặt nguyên tắc. Các giám mục đã bày tỏ thất vọng khi một số tu chính khác nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền của các nhân viên hộ tịch được phản đối theo lương tâm đã không được thông qua. Các ngài nhận định, các truyền thống pháp lý và chính trị của đất nước này được thành lập dựa trên một niềm tin vững chắc liên quan đến các quyền của con người được có và bày tỏ niềm tin và quan điểm của mình, đồng thời tôn trọng những người khác biệt với mình. Vì thế, điều quan trọng là phải khẳng định và củng cố truyền thống ấy, khi mà vào lúc này, các quan điểm cố hữu và không khoan nhượng về hôn nhân đã bị thách thức. Như vậy, Anh Quốc đã trở thành quốc gia thứ 15 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là Hà Lan năm 2001. Các quốc gia khác đã công nhận hôn nhân đồng giới gồm có Bỉ năm 2003, Tây Ban Nha năm 2005, Canada năm 2005, Nam Phi năm 2006, Na Uy năm 2008, Thụy Điển năm 2009, Bồ Đào Nha năm 2010, Iceland năm 2010, Argentina năm 2010, Đan Mạch năm 2012, Uruguay năm 2013, New Zealand và Pháp cùng năm 2013. Tin Buenos Aires, Argentina. Hơn 42.000 bạn trẻ Argentina lên đường đi Rio de Janeiro. Hơn 42.000 bạn trẻ Argentina đã lên đường đi Rio de Janeiro, Brazil để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong các ngày từ 23 đến 28 tháng 7 này, và nhất là để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, người Argentina, vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latin. Linh mục Nicolas Marin, phối hợp viên mục vụ giới trẻ Argentina, cho biết tuổi trung bình của các bạn trẻ là 25 tuổi. Để trợ giúp tài chính cho các bạn trẻ, các giáo xứ trong các giáo phận toàn nước đã tổ chức các cuộc chơi xổ số, làm văn nghệ hòa nhạc và kêu gọi các ân nhân bảo trợ. Một số bạn trẻ đi máy bay, nhưng nhiều người sẽ đi xe buýt du lịch kéo dài 70 giờ đồng hồ, vượt đoạn đường dài 4.000 cây số. Trên lộ trình này, các bạn trẻ sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ, cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin, thi hát thánh ca và tham gia nhiều sinh hoạt khác. Nhóm đông nhất gồm 400 bạn trẻ đã khởi hành từ nhà thờ chính tòa thủ đô Buenos Aires sáng thứ Sáu 19 tháng 7 vừa qua. Toàn tổng giáo phận có hơn 2.000 bạn trẻ đi Rio de Janeiro. Đa số các bạn trẻ sẽ được các gia đình Brazil tiếp đón, một số phải ở cách xa Rio 30 cây số. Các bạn trẻ Argentina gặp nhau lần đầu tiên trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Rio de Janeiro sáng 22 tháng 7 này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân tai nạn lưu thông trên đảo Guiana, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với gia đình các nạn nhân của tai nạn xe hơi xảy ra trên đảo Guiana, Pháp Quốc. Ngài dâng lời cầu nguyện cho một bạn trẻ đã chết và bày tỏ thiện cảm với các người bị thương. Được biết, hôm 17 tháng 7 vừa qua, trên đường từ San Laurent du Maroni tới Kourou, bên đảo Guiana thuộc nước Pháp, một chiếc xe cam nhông đã đụng phải chiếc xe buýt chở một nhóm 23 người trẻ đi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Tai nạn đã khiến cho một thiếu nữ 21 tuổi tử nạn và 6 người khác bị thương. Tài xế xe cam nhông và một người khác cùng đi cũng bị thương nặng. chiều ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y André Vintra, Tổng giám mục Paris, đã chủ sự buổi thanh thức cầu nguyện tại giáo xứ Thánh Leon, là giáo xứ của thiếu nữ tử nạn. Trong khi Đức cha Emmanuel Lafont, giám mục sở tại, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế ở địa phương. Trong điện tín do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh cha Francisco bày tỏ tình liên đới, dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân cùng gia đình của họ và gửi phép lành tòa thánh tới mọi người. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Tâm tình của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro. Đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Vùng bờ biển của thành phố Rio de Janeiro được gọi là Copacabana, được chuẩn bị ráo riết để đón Đức Thánh cha Francisco đến tại địa điểm này vào thứ Năm 25 tháng 7 này, gặp gỡ với hơn 1,5 triệu bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới tự về. Và sau đó, vào tối 26 tháng 7, lúc 18 giờ, Đức Thánh cha Francisco trở lại địa điểm này để cùng đi đàng thánh giá với các bạn trẻ. Cô Gabriela, 22 tuổi, thiện nguyện viên đến từ Argentina, đang theo khóa huấn luyện ngắn cùng với khoảng 40,000 thiện nguyện viên khác để học thêm các kỹ năng tiếp đón các tham dự viên, đã tâm sự như sau. Đối với tôi, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một giai đoạn quan trọng trong đời sống đức tin công giáo của tôi. Đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên tôi tham dự. Tôi hãnh diện vì Đức Thánh Cha là người Argentina như tôi. Như nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi, tôi cũng có những nghi ngờ về đức tin. Tôi thấy rằng, trong những năm gần đây, giáo hội công giáo đã đau khổ nhiều vì thiếu sự gần gũi với các tín hữu. Giáo hội đã không biết đáp lại những lo âu và những hy vọng của giới trẻ chúng tôi. Nhiều người trẻ xa lìa giáo hội. Ngày nay, chúng tôi đang cần một vị giáo hoàng mang lại cho chúng tôi luồng gió mới, năng lực mới. Về vấn đề an ninh cho Đức Thánh Cha và các tham dự viên là mối quan tâm hàng đầu của ban tổ chức và lực lượng quân đội cảnh sát. Trong những ngày này, qua các mạng xã hội, nhiều lời kêu gọi dân chúng xuống đường được phổ biến. Ông Roberto Anzia Diaz Chavez, phụ tá tổng thư ký, đặc trách các biến cố lớn của thành phố Rio de Janeiro, cho biết, biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ huy động lực lượng cảnh sát đông nhất trong lịch sử của thành phố. Về phần mình, ông Gilberto, tổng thư ký, cho biết rằng, ông không lo những cuộc biểu tình sẽ tái diễn, và rằng, Đức Thánh Cha được bảo đảm an ninh hoàn toàn tại đây, không phải vì các lực lượng quân đội cảnh sát, nhưng nhờ vào những người dân chúng tôi, nền dân chủ chúng tôi, và nhờ vào mối thiện cảm mà Đức Thánh Cha Francisco khơi dậy. Đức Thánh Cha nói lên niềm hy vọng không những cho giáo hội mà còn cho toàn thể nhân loại nữa. Việc Đức Thánh Cha từ chối dùng xe di động có kính chắn đạn đang là quan tâm thảo luận giữa những nhân viên an ninh Vatican và tướng Amru, vị đặc trách toàn diện vấn đề an ninh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil. Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn dùng xe mui trần bình thường để được gần gũi tiếp xúc với dân chúng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói tiếp về những giải thích của Đức Hồng Y Rinco về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những giải thích của Đức Hồng Y Rinco về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Rất thường khi người ta nghĩ rằng đối với người trẻ, Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ là một biến cố lễ hội và hiệp thông mâu qua. Sau khi trở về nhà, mọi sự đều kết thúc. Đức Hồng Y đã không đồng ý với ý kiến trên, nên đã giải thích thêm về tầm ảnh hưởng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một trực giáp của Trung Quốc Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Một trong các thách đố mục phụ chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là việc xây dựng các cây cầu giữa các biến cố có vẻ đẹp ngoại thường này. Với sự tầm thường của cuộc sống trong các giáo phận, giáo xứ, hội đoàn và phong trào giáo hội, và đặc biệt là việc xây dựng một cây cầu với cuộc sống thường ngày của người trẻ. Thật vậy, Ngày Quốc tế Giới Trẻ không được hiểu một cách giản lược, như là việc cử hành kéo dài 5 ngày với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là việc gieo hạt giống tin mừng, cần được chuẩn bị trước và theo dõi sau đó với việc săn sóc. Chỉ như thế, nó mới mang lại hoa trái, và có rất nhiều hoa trái thiêng liêng. Có các cuộc hoán cải thực sự, các cuộc thay đổi triệt để kiểu sống, các ơn gọi linh mục hay cuộc sống thánh hiến hoặc hôn nhân Kitô, việc tái khám phá ra bí tích hòa giải và lời cầu nguyện nói chung. Nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã nảy sinh ra một thế hệ trẻ mới, thế hệ của các người trẻ thưa vâng với Chúa Kitô và với giáo hội người, nhưng cũng có một thế hệ mới của các nhân viên mục vụ trẻ nhạy cảm hơn đối với nhu cầu thiêng liêng của người trẻ. Trả lời cho câu hỏi, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này có thể diễn tả điều gì đối với dân nước Brazil? Đức Hồng Y cho biết như sau. Ngày nay, người ta nói tới Brazil như là một cường quốc kinh tế thế giới đang lên, nhưng đồng thời, Brazil cũng là một quốc gia có các thách đố nghiêm trọng trên bình diện xã hội, văn hóa và tôn giáo, gắn liền với sự phát triển nhanh chóng đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio là một lời mời gọi mạnh mẽ, đòi hỏi tất cả mọi người phải coi giới trẻ như là thiện ích chung quý báu nhất của xã hội, và đặt để người trẻ vào trung tâm mọi dự án phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế, thường xảy ra điều ngược lại, và không chỉ ở Mỹ Châu Latin thôi, nghĩa là người trẻ phải trả giá mắc mỏ nhất vì cảnh bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, sống trong nghèo túng, thất nghiệp. Trong lúc này, giới trẻ châu Mỹ Latin cần có một luồng gió hy vọng, một sự hy vọng mà Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể trao ban cho họ. Cả giáo hội Brazil cũng nuôi các mong đợi lớn đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lòng đạo đức bình dân là một sự phong phú của châu Mỹ Latin ngày nay, đang phải đương đầu với thách đố xâm lấn hiếu chiến của các giáo phái. Như thế, nó cần được tái truyền giảng tin mừng một cách sâu rộng. Chính trong nhãn quan này đã nảy sinh ra dự án truyền giáo cho đại lục châu Mỹ Latin. Trong đó, giới trẻ nắm giữ một vai trò quan trọng. Trong nghĩa này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio là một món quà thật sự quan trọng đối với Brazil và toàn châu Mỹ Latin. Món quà lớn mà người trẻ Brazil có thể chia sẻ với các bạn trẻ đến từ thế giới Tây Âu là niềm vui của đức tin, là việc lựa chọn một Kitô giáo được sống với lòng hăng say. Chúng ta hãy nhớ rằng, đối với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là thuốc chống lại sự mệt mỏi của đức tin. Và đến lượt mình, Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp Ánh Sáng Đức Tin rằng, tất cả chúng ta đều đã thấy trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, người trẻ cho thấy niềm vui đức tin, dấn thân sống một đức tin ngày càng vững vàng và quảng đại hơn. Trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, người trẻ toàn thế giới làm chứng rằng, cả ngày nay nữa, đức tin là điều có thể. Với đời sống của họ, họ nói rằng, là tín hữu Kitô thật, là đẹp, và họ mang trong tim một niềm hạnh phúc lớn lao. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của Đức Hồng Y Rinco về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28, được tổ chức tại Rio de Janeiro, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Linh Tiến Khải ghi lại từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Xin Cha tha nhớ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật 17 thường niên năm C, trích trong tin mừng Luca, chương 11, câu 1 đến câu 13, gồm 3 phần, xoay quanh chủ đề về cầu nguyện. Phần thứ nhất, kinh lạy Cha, các câu 2 đến 4. Phần 2, dụ ngôn người bạn quấy rầy ban đêm, các câu 5 đến 8. Và lời giáo huấn về sự kiên trì trong cầu nguyện, các câu 9 đến 13. Trong bài suy niệm này, chúng ta sẽ chú ý cách đặc biệt đến phần thứ nhất, đó là các câu 1 đến 4. Có một lần, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin cho danh Cha hiện thánh, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con mỗi ngày có lương thực này này. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa cơn thử thách." Mở đầu trình thuật là sự kiện Đức Giêsu cầu nguyện, và tác giả Luca đã trình bày Đức Giêsu như là gương mẫu cho mọi kẻ tin. Các môn đồ khi thấy Đức Giêsu cầu nguyện như thế, thì xin người dạy các ông cầu nguyện. Đức Giêsu đã nhận lời xin của các ông và dạy các ông kinh lạy Cha. Khi người dạy các môn đệ kinh lạy Cha, là người đã đưa các ông hội nhập trực tiếp vào mối tương quan của người với Thiên Chúa, đồng thời quy tụ họ thành một cộng đoàn đặc biệt và thần thiêng. Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha." Truyền thống Kinh Thánh và Do Thái đã nhận biết Thiên Chúa trong tư cách là Cha. Trong văn hóa xứ Palestina thời xưa, hạng từ Cha không chỉ mang sắc thái của một tương quan thân tình và thâm sâu, mà còn mang sắc thái của quyền bính nữa. Thiên Chúa là Cha trong tư cách là Đấng tạo hóa và là Đức Chúa của dân được tuyển chọn. Chính trong tư cách là Cha mà Gia-vê tỏ lộ tình yêu đầy lòng lân mận xót thương đối với Israel và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi phạm của Israel. Nói cách khác, tư cách là Cha của Thiên Chúa luôn bao hàm vừa uy quyền vừa lòng nhân lành của người. Xin làm cho danh Cha được hiện thánh. Động từ hiện thánh được đặt ở dạng thụ động, tức là có chủ thể hành động thực sự là chính Thiên Chúa. như thế. Lời cầu xin này trước hết không có nghĩa là xin cho nhân loại biết tôn kính danh thánh của Thiên Chúa, mà là xin chính Chúa Cha hành động để danh của người được hiện thánh giữa nhân loại. Danh của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa vô phương đạt thấu, đang cúi xuống trên nhân loại, mà mặc khải cho nhân loại về chính mình người. Danh của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa đang hiện diện ở đây và lúc này vì và với con người. Sự thánh thiện và phẩm tính riêng biệt của một Thiên Chúa là sự biểu lộ của phẩm chất thần linh của người trong sự toàn vẹn, viên mãn và quyền năng. Xin Thiên Chúa làm cho danh của người được hiện thánh. Vì thế, tức là hướng tất cả hiện hữu của mình về sự khát mong chờ đợi Thiên Chúa tự mặc khải về chính người, cho hành động của chính người, trong tất cả quyền năng vô biên của người, và trong hữu thể thần linh của người. Rõ ràng, đó chính là đặt mình trong viễn tượng cánh chung triệt để. Đức Giê-xu không bao giờ hiểu sự can thiệp cánh chung của Thiên Chúa theo nghĩa chính trị, như những người Do Thái đương thời vẫn hiểu. Sự can thiệp cánh chung là cuộc giải thoát con người hoàn toàn khỏi mãnh lực Satan và ban cho con người một con tim hoàn toàn mới. Sự can thiệp cánh chung đó chắc chắn mang bản chất phổ quát và tầm vóc phụ hoàng. Như thế, sự hiện thánh của danh Thiên Chúa được nối kết mật thiết với biến cố nước Thiên Chúa đến, tức là với sự can thiệp quyền năng và chung cục. Nhờ đó, Thiên Chúa thiết lập quyền thống trị tối thượng của người trên nhân loại và phụ hoàng trong phúc lộc vô biên và bình an miên viễn. Lời cầu xin thứ hai, xin cho nước Cha trị đến. Vì thế, là sự diễn tả rõ hơn cho lời cầu xin thứ nhất, xin làm cho danh Cha được hiện thánh. Trong lời cầu nguyện của Đức Giê-xu, điều chúng ta xin ở hai lời cầu xin đầu tiên này không phải chỉ là điều thuộc về một tương lai chưa xác định, song là niềm hy vọng đặt nền tảng trên một thực tại đã có rồi trong hiện tại. Tương lai đã thực sự hiện diện trong hiện tại, nơi hoạt động của Đức Giê-xu. Các môn đệ cầu xin để cái biến cố thực tại đã có đó rồi được xảy đến. Lời cầu xin ở đây quy hướng về sự biểu lộ mang tính thành toàn, viên mãn và chung cục của thực tại đó. Sự can thiệp tối hậu của Thiên Chúa, sự thể hiện tròn đầy của sự thánh thiện và quyền năng tối thượng của Thiên Chúa, không ập xuống trên con người theo kiểu khiến con người chỉ còn chịu đựng biến cố đó một cách thụ động. Lời cầu xin trong kinh lạy Cha cầu thúc chính người tin, bởi lẽ không thể thành tâm khao khát và van xin cho danh Cha được hiện thánh và nước Cha chỉ đến, mà đồng thời không hoán cải con người mình ngay lúc này và theo hướng toàn diện, cho phù hợp với những đòi hỏi của nước Thiên Chúa và vương quyền cánh chung thánh thiện của người. Hai lời cầu xin đầu tiên trong kinh lạy Cha, vì thế, không cho phép người tin chạy trốn khỏi thế giới, nhưng trái lại, buộc họ phải đi vào giữa lòng cuộc sống trong hiện tại, hoàn toàn thông hiệp với thánh ý cứu độ của Thiên Chúa và cộng tác với Thiên Chúa trong cuộc can thiệp cứu độ tối hậu của người. Với việc dạy các môn đệ cầu nguyện bằng những lời cầu xin như thế, Đức Giê-xu đồng thời đòi hỏi họ một lập trường triệt để vì tin mừng. Tin vàng, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Sau hai lời cầu xin liên quan trực tiếp đến Thiên Chúa, đến vinh quang Thiên Chúa và đến chương trình cánh chung của người, ba lời cầu xin kế tiếp sẽ hướng đến những nhu cầu thiết thân của con người trong cuộc sống hiện tại. Xin Cha cho chúng con mỗi ngày có bánh ngày này. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa cơn thử thách. Cần phải hiểu ba lời cầu xin này trong cùng một đường hướng với hai lời cầu xin đầu tiên. Một cách rất rõ ràng, đây không phải là sự tập trung chú ý trước hết đến Thiên Chúa rồi sau đó đến nhu cầu của cuộc sống riêng. Thực ra, trật tự các lời cầu xin trong kinh lạy cha được sắp xếp theo một tính chất đặc biệt. Sau khi đã đặt mình vào trong tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, dưới quyền tối thượng cách chung của người, các môn đệ Đức Kitô thực hiện cuộc hiện sinh của mình trong logic của biến cố nước Thiên Chúa đến, của biến cố Thiên Chúa tự mặc khải mình là cha giàu lòng nhân ái, và của những đòi hỏi xuất phát từ chính biến cố cứu độ ấy. Những lời cầu xin trong phần cuối kinh lạy cha rất tương hợp với cuộc sống của người môn đệ đang tiên vàng đi tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Trước tiên là lời cầu xin liên quan đến lương thực. Xin cha cho chúng con mỗi ngày có bánh hàng ngày. Trong lời cầu xin này, bánh có nghĩa là lương thực nói chung, thậm chí cũng có thể hiểu theo nghĩa chỉ về nhu cầu vật chất khác nhau của đời sống người môn đệ. Khi cầu nguyện bằng lời cầu xin, có bánh hàng ngày như thế này, thì rõ ràng người môn đệ không ở trong một tình cảnh chắc chắn. Anh ta không có tài sản vật chất bảo đảm cho tương lai. Anh ta quả thật đang ở trong tình cảnh của một người đã từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Giêsu một cách cụ thể. Đó cũng là tình cảnh của những người đã cho đi tất cả những gì mình có vì nước Thiên Chúa, và bây giờ chỉ còn biết cậy dựa vào lời hứa của chính Đức Giêsu. Thầy bảo anh em, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Với những đồ đệ đang xin Đức Giêsu dạy cho biết phải cầu nguyện thế nào, thì lời cầu xin này là một lời cầu xin hết sức thiết thân, hiện thực và ấn tượng. So với Matthew, lời cầu xin này trong Luca có một chút khác biệt. Thay vì hôm nay, Thánh Luca viết mỗi ngày. Trong Matthew, người đồ đệ xin bánh cần cho hôm nay, đặt dưới ý thức mạnh mẽ về viễn tượng cánh chung cận kề. Trong Luca, lời cầu xin nhắm đến toàn thể cuộc hiện sinh của người tin trong lịch sử và đặt cuộc hiện sinh ấy từng lúc dưới sự chăm lo của Thiên Chúa. Chính vì thế, ông viết mỗi ngày. Một yếu tố đáng chú ý khác, đó là chúng con. Người đồ đệ dâng lời cầu xin cho chúng con, tức là anh ta cầu nguyện trong ý thức rằng mình không đơn độc, không hiện hữu một mình. Thực tại ân huệ mà anh ta xin Thiên Chúa ban tặng là một thực tại dành cho tập thể, chúng con, và do đó là thực tại để sẻ chia trong tình huynh đệ. Xin tha tội cho chúng con. Với biến cố Đức Giêsu Kitô, thời cứu độ đã xảy đến. Trong thời cứu độ đã có đó, Thiên Chúa ban cho con người ơn tha thứ của người. Quyền năng tha thứ siêu việt của Thiên Chúa đã thành hiện thực, đã được đổ xuống trần gian. Và ơn tha thứ ấy sẽ thành toàn trong lịch sử vào lúc Thiên Chúa hoàn thành lịch sử này trong ngày sau cùng. Ơn tha thứ thần linh đó được trải nghiệm như là sự hiệp thông mới mẻ và siêu việt với cha, và như là sức mạnh giải thoát làm cho con người có khả năng yêu mến, tha thứ và đón nhận người khác. Cầu chính vì chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, đã gây ra một số vấn đề tranh luận. Với lời này, rõ ràng Đức Giêsu nối kết ơn tha thứ cánh chung và tối hậu của Thiên Chúa với thái độ hành xử của con người. Đây là lần duy nhất trong kinh lạy cha, hành động của con người, chứ không phải hành động của Thiên Chúa, được đặt vào tầng thứ nhất và trở thành như thể điều kiện cho hành động của Thiên Chúa. Nhiều người do đó nghĩ rằng, thoạt đầu không có câu này trong lời dạy của Chúa Giêsu. Làm thế nào dung hòa giữa một bên là sự kiện Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ rồi trong máu Đức Kitô, và bên kia là sự kiện phải liên tục nài xin ơn tha thứ ấy. Thiên Chúa không tha thứ trọn vẹn sao? Rồi lại còn, vì chúng con cũng tha thứ nữa. Cần chú ý mối tương quan giữa đã và chưa trong mầu nhiệm cứu độ và tha thứ. Thiên Chúa quả thật đã tha thứ cho chúng ta, nhưng ơn tha thứ ấy được ban cho trong hiện tại của lịch sử. Người đồ đệ của Chúa Giêsu vẫn còn sống trong lịch sử và có nguy cơ làm cho ơn tha thứ ấy ra hư luôn bằng thái độ tội lỗi và không biết tha thứ của chính mình. Người đồ đệ biết rằng mình đã được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhưng vì điều kiện lịch sử, vì còn đi trong lịch sử, anh phải liên tục nài xin Thiên Chúa cho anh giữ được ơn tha thứ ấy cho đến khi được hưởng ơn tha thứ viên mãn và chung cục. Sự tha thứ cho người khác vừa là hiệu quả, vừa là điều kiện của ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta. Phần thứ hai trong lời xin tha thứ, vì chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, không phải là một khẳng định kiêu căng về khả năng tha thứ của người môn đệ, nhưng là phần làm cho người môn đệ ý thức về tính cách khẩn thiết của việc thể hiện một cách cụ thể trong cuộc sống ân huệ mà anh ta đã được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Ở đây, đáng chú ý là sự khác biệt giữa Luca và Matthew. Trong Matthew nói đến nợ, thì Luca lại viết là tội. Cách chồm từ này của Luca làm cho bản văn bớt chất Semit hơn và phù hợp hơn với độc giả theo văn hóa Hy Lạp. Ngoài ra, Matthew viết, như chúng con cũng tha, còn Luca lại viết, vì chúng con cũng tha, để nhấn mạnh đòi buộc phải có sự tha thứ lẫn nhau như một điều kiện để được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Trong bản văn Luca, ông viết, chúng con cũng tha, ở thời hiện tại. Tác giả tin mừng nghĩ đến cuộc sống hàng ngày của cộng đoàn trong lịch sử, và do đó, việc tha thứ mà người tin buộc phải thực hiện sẽ là việc kéo dài mãi. Tác giả Luca lại còn cẩn thận ghi, mọi người có lỗi, nhằm nhấn mạnh đòi hỏi người tin phải tha thứ cho tất cả mọi người có lỗi với mình, không trừ ai. Lời cầu nguyện kết thúc bằng một lời van xin tha thiết được giúp đỡ để thoát khỏi cơn thử thách, chứ không phải bằng một lời tán dương Thiên Chúa. Xin đừng để chúng con xa cơn thử thách. Người cầu nguyện xin Thiên Chúa đừng để cho cơn thử thách quật ngã mình, chứ không phải là xin Thiên Chúa đừng để cho mình làm điều dữ. Ông cũng không xin Thiên Chúa giữ ông không phải thử thách, vì thật ra thử thách là cần thiết để ông đạt tới sự trưởng thành của lòng tin. Ông không xin Thiên Chúa cất xa ông những đau khổ và những khốn khó trong cuộc sống, vì thập giá là cần thiết cho đời sống người tin. Ông chỉ xin Thiên Chúa bảo vệ ông, để Satan không áp đặt được quyền lực của nó như là tiếng nói tối hậu trên ông. Vấn đề là thử thách được nói đến ở đây là gì? Các cách giải thích sẽ rất khác nhau giữa các nhà nghiên cứu. Có lẽ ban đầu, Đức Giêsu có ý nói đến thử thách cánh chung, vì tính chất cánh chung không thể phủ nhận được trong lời rao giảng của người, đặc biệt vì chiều kích cánh chung trong kinh lạy cha mà người dạy cho các đồ đệ để họ cầu nguyện với Thiên Chúa. Thử thách cánh chung ấy không chỉ là biến cố xa xôi, mà là thực tại bi thương đang bắt đầu với cuộc khổ nạn của chính bản thân người, và làm rúng động thật sự tất cả con người hiện sinh của các đồ đệ. Thử thách ấy cũng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa, vì thời đại cánh chung đã được khai mở rồi với biến cố Đức Giêsu Kitô. Vì thế, cơn thử thách cánh chung được nhắc đến ở cuối kinh lạy cha này luôn là một thực tại mang tính thời sự đối với mọi người tin. Đức Giêsu không dạy chúng ta xin Thiên Chúa cất cơn thử thách ấy đi, nhưng là xin cho chúng ta đứng vững và không bị khuất phục. Lời kinh lạy cha như thế kết thúc bằng việc xin Thiên Chúa ra tay cứu chúng ta. Xin bàn tay của Thiên Chúa luôn nắm lấy cuộc hiện sinh của người tin và của cộng đoàn những con người đang bước theo Chúa Kitô, để lời nói tối hậu sẽ là lời nói của Thiên Chúa.
cha tha nhớ cho chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa ban cho mỗi người ở một bậc sống khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi nên giống Chúa trên con đường trọn lành. Thánh Rishita, giáo hội mừng kính hôm nay, là một người nữ suốt đời tuân hành theo thánh ý Thiên Chúa. Thánh nữ sinh năm 1303 tại Thụy Điển, trong một gia đình đạo đức thuộc dòng dõi quyền quý. Ngay từ năm lên 10 tuổi, thánh nữ rất xúc động khi nghe bài giảng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đêm về, ngài được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra, mình đầy thương tích, có máu cùng nước chảy ra. Thánh nữ cất tiếng hỏi, ai đã đối xử với ngài như thế này? Và Chúa Giêsu trả lời, đó là những con người lòng chai dạ đá trước tình yêu của ta. Từ đó, hình ảnh Chúa Giêsu chịu nạn đã in sâu trong trái tim, khiến thánh nữ sớm cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa. Là con người có tấm lòng thảo hiếu với cha mẹ, lớn lên, Brigitta đã vâng theo sự sắp đặt của gia đình và thuận lòng kết hôn với quận công miền Nevesi, và đã sinh được 8 người con. Thánh Brigitta không ngừng vun vén cho hạnh phúc gia đình, và sống rất gương mẫu về lời nói và chuyên cần cầu nguyện. Người còn chinh phục người chồng của mình, sống tột đỉnh các nhân đức của một Kitô hữu. Người giáo dục các con trong gia đình, luôn biết yêu thương người nghèo khó. Thánh Brigitta cùng với chồng đi hành hương đến giáo đường Thánh Giacobbe ở Compostela. Trên đường trở về, người chồng ngã bệnh, nhưng được thánh nhân hết lòng cầu nguyện và tận tình săn sóc. Chồng bà đã sớm bình phục. Được ơn Chúa tác động một cách mãnh liệt, người chồng của thánh nữ đã xin gia nhập dòng Cito và được Chúa gọi về ít năm sau đó. Sau khi người chồng qua đời, Thánh Brigitta từ bỏ mọi sự, bắt đầu sống đời khắc khổ, dành nhiều thời giờ làm việc từ thiện, ăn chay đánh tội và chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nên đã được mặc khải nhiều điều bí nhiệm. Thánh nữ được biết các thị kiến, nhưng luôn tỏ ý vâng phục sự hướng dẫn của cha giải tội. Thiên Chúa đã dùng Thánh Brigitta như một công cụ sắc bén làm nên những việc kỳ diệu. Hơn ai hết, Thánh Brigitta hiểu được rằng, dù sống đời gia đình hay ở bậc tu trì, thì Thiên Chúa vẫn là điểm quy chiếu và là cùng đích của con người. Con đường nên thánh không gì ngoài việc chu toàn bổn phận với tất cả lòng yêu mến Chúa. Và Thiên Chúa luôn ban ơn cần thiết để mỗi người chúng ta sống trọn ơn gọi của mình. Chúa đã muốn thánh nữ sống một đời sống mới, nên đã lập dòng đấng cứu thế, có tu luật cụ thể và nghiêm ngặt. Thánh nữ cùng với người con gái là Katharina đi từ miền này sang miền khác, rao giảng việc hãm mình. Bà đã đi hành hương thánh địa và trở về thì mắc chứng bệnh nan y. sau một năm chiến đấu với những cơn bạo bệnh, thánh nữ đã được Chúa gọi về ở tuổi 70. Thánh nữ được tôn phong làm bổn mạng nước Thụy Điển. Mừng kính thánh nữ Brigitta hôm nay, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa trong bậc sống của mình. Là người mẹ trong gia đình, chúng ta hãy hết lòng yêu mến và giáo dục con cái sống theo lời Chúa dạy. Là một tu sĩ, chúng ta hãy dành cho Chúa trọn thân xác và linh hồn, trọn con tim và lý trí. Ơn gọi và bậc sống nào cũng cao quý nếu chúng ta biết đặt Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời mình. Bậc sống nào cũng đáng trân trọng nếu chúng ta biết để cho Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, cùng với thánh nữ Brigitta, chúng con chúc tụng tình yêu Thiên Chúa đã cho chúng con được làm người, được làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết chu toàn bổn phận thiêng liêng cao quý ấy, hầu mai sau chúng con cũng được vui hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.